Các bạn thân mến, dòng chảy của 20 năm trước lại bắt đầu chảy tiếp từ thành phố của những điều lãng mạn, Paris. LC sẽ gặp điều lãng mạn gì ở đây? Mời các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Tìm trong nỗi nhớ trong chuyên mục sách khuya ngày hôm nay nhé! Chương 9, phần 1. Paris trong lần gặp gỡ đầu tiên không kịp để lại cho tôi ấn tượng gì đặc biệt, ngoài một vài cửa hàng vào dễ ra khó mà bây giờ tôi không còn nhớ nổi tên. Chỉ nhớ rằng một khi đã chót ra chân vào đó, thì phải là mặt dày lắm mới dám bỏ đi mà không mua một thứ gì, sau khi đã được những cô bán hàng cười tươi như hoa, tận tâm với khách một cách đáng sợ, ra sức phù vập, săn đón và chiều chuộng. Hàng hóa thì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng đắt, cái gì cũng muốn mua, nhưng nếu không có cô bạn quyết định hộ cho, chắc là tôi đã nhắm mắt mua đại một thứ để thoát thân chứ không dứt khoát chọn nổi một cái gì. Tôi chỉ ở lại Paris có 2 ngày, không đủ thời gian để đi thăm danh lam thắng cảnh Paris, theo ý kiến của TH. Cô bạn khuyên tôi dành các hoạt động văn hóa ấy trong một kỳ nghỉ dài ngày, còn trước mắt thì nên thưởng thức một thú vui không văn hóa bằng là đi dạo cửa hàng, mua sắm vài thứ cần thiết. Đúng hơn là không thật cần thiết, nhưng không sao cầm lòng được. Paris khi ấy đã vào cuối tháng 11, không có tuyết như ở Moscow nhưng lạnh buốt, trời phập phù lúc mưa lúc nắng. Đi một vòng dăm cửa hàng, mua được vài thứ lặt vặt xong thì tôi cũng bắt đầu hắt hơi sổ mũi. Mang theo cái kỷ niệm đầu tiên không mấy ngọt ngào này của thời tiết Paris, tôi lên tàu đi xuống phía nam, người ngây ngây sốt, lòng dạ bồn chồn, không biết điều gì sẽ chờ đợi mình ở cái thành phố xa lạ kia. Lúc ấy làm sao tôi có thể ngờ được rằng đó sẽ là nơi neo bến của đời mình. Khái niệm của tôi về thành phố này tuần đầu tiên thu hẹp trong một khung cửa sổ, một mảnh trời xám xịt, những mái nhà cao thấp nhấp nhô, một cành cây trơ trụi, khẳng khiu, chốc chốc lại rũ rượi trong cơn gió giật. Và tôi, nằm bẹp một mình trong phòng, mặt mũi đỏ bừng vì sốt, người chốc chốc lại rũ rượi trong cơn ho, đầu óc ong ong toàn ý nghĩ u ám. Tôi không ngớt tự hỏi, chẳng biết mình làm gì ở cái nơi lạ hơ lạ hoắc này. Đi học. Gần 30 tuổi rồi mà cái việc duy nhất có thể làm vẫn chỉ là đi học. Bắt đầu từ tuần thứ 2, tôi khỏi ốm, chân trời được mở rộng ra ngoài khung cửa sổ, đầu óc cũng bớt u ám hơn. Đến trường đại học, lập tức cảm giác xa lạ ban đầu biến mất. Lại giảng đường, thư viện, seminar. Tôi bận ngập cổ, nhưng thấy mình như trẻ ra vài tuổi. Hồi ở Moscow, nhiều lúc quá mệt mỏi vì thi cử, luận án, tôi chỉ mong chóng học xong để được đi làm. Phải có kinh nghiệm của một thời gian làm việc vật vờ giữa những cuộc họp vô bổ, đầu óc thì chỉ bận tâm lo nghĩ kiếm tiền hoặc đấu trí những chuyện không mảy may liên quan gì đến khoa học. Đến giờ tôi mới giác ngộ ra rằng được vô tư đi học quả là một hạnh phúc lớn. Rita, cô bạn người Nga của tôi, người bạn đầu tiên của tôi ở thành phố này thì bảo đi học là một cứu cánh, không chỉ cho cô mà còn cho khối người nước ngoài ở đây. Cô này xấp xỉ tuổi tôi, tức là cũng gần 30, một lứa tuổi rất thích hợp với việc đi học. Tôi quen Rita một cách hoàn toàn tình cờ, không phải ở trường đại học mà trong lúc xếp hàng đứng đợi để làm thủ tục nhận giấy tạm trú ở Pháp. Hàng người cũng dài lê thê, màu da và ngôn ngữ cũng phong phú, mặt người cũng nhẫn nhục không khác gì khi xếp hàng mua nồi hầm ở Moscow. Sau hai buổi đều tình cờ đứng cạnh nhau, tôi và Rita trở thành người quen. Phải mất hai buổi là vì buổi đầu tiên tôi không có kinh nghiệm, 10 giờ sáng mới lò dò đến nơi, cứ tưởng chủ nghĩa tư bản thì không phải xếp hàng. Hóa ra phàm thứ nào nhu cầu nhiều mà cung cấp nhỏ giọt thì đều phải hết sức kiên nhẫn mới may ra đến lượt. Xếp hàng được 2 tiếng đồng hồ, phía trước còn quãng gần 10 người nữa thì hết giờ làm việc. Thế là hôm sau, đành phải phấn đấu lại từ đầu. Rút kinh nghiệm, sáng hôm sau tôi quyết định dậy sớm, đến nơi từ 9 giờ kém 5, tức là 5 phút trước giờ mở cửa. Thất vọng tràn trề vì hóa ra không chỉ có mình khôn lỏi. Bên ngoài tấm rèm sắt đóng kín mít đã có một đám người chầu trực sẵn. Vẻ mặt mới sáng ra xem chừng đã phờ phạc nhưng phải đứng cả đêm giữ chỗ ở đây. Đúng 9 giờ, tấm rèm sắt được từ từ kéo lên, đám đông bắt đầu nhốn nháo xô đẩy. Những người đứng trước thì vội vàng cúi khom xuống chui qua khe hở cho nhanh. Tấm rèm trêu ngươi kéo lên rất chậm, mới hở ra một khoảng cách mặt đất chưa đến 1 mét. Đợi thêm vài phút nữa cho nó kéo lên hẳn thì sốt ruột làm sao chịu nổi, rồi ào ào chạy tọt vào trong. Những người đứng sau thấy thế cuống cuồng mạnh ai nấy chen để lao lên phía trước. Rita đứng cạnh tôi hốt hoảng, lấy người che cho đứa con gái chừng 2 tuổi đang ngồi trong xe đẩy vừa mới bị một gã to béo vô ý đạp vào. Con bé khóc thét lên vì sợ hãi. Tôi giúp cô kéo cái xe đẩy ra khỏi dòng người, đợi cho mọi người vào hết, bức rèm cũng kéo hết lên. Rồi tôi, Rita và một cô bụng to nữa, sau này hỏi ra thì biết là người Rumani, là ba người đi vào sau cùng. Vào trong nhà thì bắt đầu được xếp hàng lấy số. Những người vào theo tư thế long khom, tất nhiên được nhận số đầu tiên, chỉ phải đợi 5-10 phút là được giải quyết, bỏ công chui. Những người dám chen thì phải đợi từ nửa tiếng đến một tiếng. Không dám chen như tôi, Rita và cô gái bụng to thì phải đợi quãng tiếng rưỡi, nhưng rồi cũng xong việc. Phía sau tôi dần dần mọc ra một cái đuôi dài, những kẻ sẽ xếp hàng chừng 2 tiếng để đổi được một kinh nghiệm quý báu, hôm sau sẽ biết điều dậy sớm hơn. Dù học sinh được xếp một hàng riêng, giải quyết chóng vánh hơn các đối tượng khác. Tôi đứng cạnh Rita, nói chuyện một lát thì biết là cô học cùng trường với tôi. Cô sang Pháp mục đích chính không phải là đi học mà là đi theo chồng. Vợ chồng cô đã quyết định rời bỏ hẳn nước Nga sau khi chồng cô xin được học bổng học cao học ở Pháp. Tuy nhiên, chồng Rita đi học nên không được phép mang theo vợ con. Vì thế Rita bèn tìm cách đi theo danh nghĩa du học tự túc. Ở Nga, cô là giáo viên cấp 3, dạy tiếng Pháp. Sang đây lúc đầu cô học ngành văn học Pháp, nhưng đến khi sinh con thì không còn có thời gian để học, lại túng tiền cho nên cô bèn đổi sang ngành ngôn ngữ và văn học Nga. Lợi thế của ngành này là Rita không cần học cũng đã nói tiếng Nga hay hơn đứt các giáo sư. Phần lớn thời gian cô phải ở nhà trông con và hì hụi với những bản dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Nga để kiếm thêm tiền. Mỗi tuần, cô chỉ tranh thủ đảo qua trường 1-2 buổi, đến kỳ thi thì vác mặt đi thi để có đủ điều kiện tiếp tục gia hạn giấy tạm trú. Cái tờ giấy quý hóa này cũng là mục đích học tập của quãng 1/3 sinh viên lớp Rita, tức là những sinh viên người Nga như cô. Mỗi lần gặp nhau, chủ yếu trong kỳ thi, là lại có dịp thực hành hội thoại tiếng Nga rào rào. Tôi và Rita trao đổi số điện thoại cho nhau, nhưng cả hai đều chẳng có dịp nào dùng đến vì không có việc gì cần, lại chưa thân đến mức thích tán gẫu qua điện thoại. Tuy vậy, thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở trường, chúng tôi vẫn dừng lại nói chuyện. Trong một lần tình cờ gặp gỡ như vậy, Rita đã làm quà cho tôi một thông tin. Cô hỏi tôi đã biết về một buổi dạ hội có liên quan đến Việt Nam sắp diễn ra ở thành phố này chưa? Đó là một buổi dạ hội nhằm mục đích quyên tiền mua thuốc men và thiết bị y tế giúp các bệnh nhân ở Việt Nam do một nhóm bác sĩ Pháp phối hợp với hội những người bạn của Việt Nam tổ chức. Hôm trước, khi nhìn thấy tờ quảng cáo về chuyện ấy ở một phòng khám bệnh lúc đưa con đi tiêm chủng, Rita chợt nghĩ rằng có thể tôi sẽ quan tâm đến thông tin này. Quãng nửa năm sau, chồng Rita học xong và xin được việc làm ở thành phố khác. Cô bỏ học để đi theo chồng. Chúng tôi không còn gặp nhau nữa, cũng không giữ liên lạc với nhau. Vì vậy, Rita không hề biết rằng do câu chuyện làm quà ấy của cô mà đời tôi đảo lộn. Tôi đã đến buổi dạ hội này và ở đó tôi đã gặp chờ. Thực ra, nếu Cecil, cô bạn cùng khoa đồng thời là hàng xóm ở ký túc xá của tôi không giàu dĩ cả tuần vì bị bồ bỏ, thì có khi buổi tối hôm ấy tôi vẫn vùi đầu vào đống sách ở nhà. Trước đó, đã hai tối liền tôi phải ngồi nghe nỗi lòng của Cecil. Cô chọn tôi để dốc bầu tâm sự, chẳng phải vì thân thiết gì đặc biệt với tôi, càng không phải vì muốn hỏi ý kiến nhà tâm lý học. Bản thân Cecil cũng học tâm lý, nên các võ của dân tâm lý cô chẳng lạ gì. Chẳng qua vì cứ tôi đến là mấy cô bạn gái khác trong ký túc xá biến đâu hết sạch, còn trơ lại có mỗi tôi. Thấy tôi tối nào cũng chăm chỉ ngồi nhà, có lẽ Cecil chắc mẩm rằng tôi cũng mang mối hận với bọn đàn ông như cô, nên cô bèn tạt vào phòng tôi để cùng nói xấu bọn ấy cho bọ ghét. Trình độ tiếng Pháp của tôi thời đó chỉ đủ để gật gù tán thưởng, và thỉnh thoảng chêm vào một vài câu đưa đẩy, loại câu có thể sử dụng trong bất cứ trường hợp đau lòng nào, chứ chưa đạt đến độ góp được ý kiến riêng gì đối với một đề tài tinh tế như vậy. Nhưng Cecil cũng chẳng cần tôi nói, vì mới chỉ có mình cô nói thôi, đã mất hai tối vẫn chưa xong bản cáo trạng dành cho giới đàn ông. Bản cáo trạng khá dài, vì hóa ra gã bạc tình kia không phải là kẻ có tội duy nhất, mà đã là người thứ tư ở danh sách bồ của Cecil trong vòng 3 năm qua. Hai chàng đầu tội nhẹ thôi, vì họ không định bỏ Cecil mà bị cô bỏ. Tất nhiên, bỏ là có lý do chính đáng. Chàng thứ ba, mối tình dây dứt nhất của Cecil, chia tay nhau vì một sự hiểu nhầm, thì được hưởng quy chế giận thì giận mà thương thì thương. Những cơn bão táp dữ dội nhất được trút cả lên đầu gã thứ tư, kẻ vừa mới chia tay với Cecil tuần trước. Mà chia tay là để đi lấy vợ mới khốn nạn chứ. Điều làm Cecil uất nhất là cô đã để lỡ cơ hội đá gã, cho nên phải chịu cái nhục là bị gã đá mình. Một mối nhục bất ngờ, vì từ trước đến nay cô vẫn nghĩ mình yêu tên này là Hạ Cố. Gã theo đuổi Cecil từ mấy năm nay, khi cô còn đang ở đời bồ thứ hai. Sau đó vì quá đau buồn do tan vỡ mối tình thứ ba mà cách đây 4 tháng cô chấp nhận đến với gã. Đùng một cái, sau 4 tháng chiếm đoạt được trái tim và những thứ đi kèm của người đẹp mà mình đã khổ công đeo đuổi mấy năm trời, Đột nhiên gã rời đánh tuyên bố rằng họ không hợp nhau, rằng với Cecil gã chỉ có sự say mê mù quáng nhất thời, chứ không thể có được hạnh phúc bền vững, thứ hạnh phúc mà gã tin rằng gã đã tìm được ở một cô gái khác. Sôi lên vì giận, Cecil đi tìm hiểu thì được biết thêm rằng đám cưới của người yêu mình đã được dự định tổ chức vào tháng sau. Thế còn chưa đủ, gã bạc tình còn giáng thêm một cú vào lòng tự trọng của Cecil, khi chẳng biết cố tình hay vô ý để cho cô nhìn thấy hạnh phúc bền vững của gã. Một mụ vừa già vừa xấu, béo như cái thùng tô nô, chân như chân voi mà còn mặc váy ngắn, tóc sơ xác, mặt đầy tàn nhang, mỗi khi bước đi thì cằm tiến lên trước mông ít nhất nửa mét. Nói đến đây, nước mắt Cecil chảy tong tong, răng cô nghiến lại, uất hận vì bị mất người yêu về tay một kẻ không xứng là tình địch của mình. Lòng tự ái của cô bị tổn thương, sự tự tin bỗng dưng như ngọn nến lung lay trước gió. Kỳ quái làm sao, những giọt nước mắt của Cecil làm cho tôi cũng muốn khóc theo. Thương bạn thì ít, mà động lòng thương thân thì nhiều. Dẹp tự ái đi mà nói thì tôi cũng bị bồ đá như Cecil chứ có khác gì đâu. Cecil chỉ mất cho gã kia có 4 tháng thôi, chứ tôi đã dành cho ca cả 5 năm tuổi trẻ. Thương yêu, đợi chờ, để rồi anh đột ngột bỏ đi với người khác mà không thèm nói lại một câu. Tôi không thể nào bắt mình căm giận được ca như Cecil, nhưng tôi quyết định không chôn vùi cuộc đời mình vào việc nhớ thương anh nữa. Tôi an ủi Cecil là cô rất đẹp, sự thực là như vậy. Người cô dong dỏng cao và thon thả như top model, mọi đường nét đều thanh tú, thiếu gì người mê, việc gì phải đi thương tiếc một kẻ chẳng ra gì, thằng kia nó ngu thì nó thiệt. Rồi để giải khuây cho cô, cho mình và để tránh một buổi tối thứ ba ngồi nghe tâm sự, tôi nghĩ cách rủ cô đi chơi. Cecil lắc đầu quầy quậy, bảo rằng cô đã chán những cuộc vui chơi giải trí, ngán đến tận cổ khi phải nhìn mặt bọn đàn ông, trông thằng nào thằng nấy đều giật một phường lừa đảo. Cuối cùng tôi cũng rủ được Cecil đến buổi dạ hội mà Rita đã báo cho biết. Cecil đồng ý đi chỉ vì chiều tôi, không nỡ để tôi phải đi một mình. Thêm nữa, đây lại là một buổi dạ hội từ thiện. Buổi dạ hội thu hút được khá nhiều người, cả Pháp lẫn Việt. Người Việt thì đủ thành phần, còn người Pháp chủ yếu là giới bác sĩ, nhân viên y tế, sinh viên y khoa. Điều này về sau tôi biết là do nghe Trờ nói, anh ở trong ban tổ chức, chứ lúc ấy tất nhiên tôi không nhận diện ra được bác sĩ nào vì ở đây không có ai mặc blue trắng cả. Sau khi ăn 2 cái nem rán, vài miếng tôm chiên bọc bột, mặt Cecil đã bớt đi vẻ u sầu. Người cô bắt đầu hơi nhún nhảy đung đưa theo điệu nhạc, tuy vậy cô vẫn chỉ đứng ngoài nhìn thôi, chứ chưa bước chân vào sàn nhảy. Tôi chạy đi mua 2 cốc nước quả cho tôi và Cecil, lúc quay lại thì thấy cô đang nói chuyện sôi nổi với một anh chàng tóc nâu đeo kính cận. Nhìn qua thì thấy nhan sắc chàng này chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật may là mặt anh ta hình như trông không giống phường lừa đảo, không làm cho Cecil ngán đến tận cổ. Bằng chứng là đôi mắt của Cecil không những không lúc nào rời người đối thoại ra, mà còn chuyển từ u sầu sang đong đưa lúng liếng. Đưa cốc nước cho Cecil xong, tôi tế nhị đứng tránh ra một quãng, lãng đi một tí. Uống chưa xong cốc nước thì tôi đã nhìn thấy Cecil yểu điệu áp sát người vào chàng trai trong một điệu slow tình tứ từ lúc nào không biết. Chẳng còn cô bạn đứng cùng để tán chuyện, tôi bèn bỏ ra ngoài hít thở khí trời cho thoáng. Đêm đầu xuân có vị ngọt ngào của một que kem làm bằng nhiều loại trái cây hỗn hợp, không khí se lạnh và phảng phất mùi hoa. Tôi bỗng nhận thấy cách mình mấy bước chân có một bụi tử đinh hương nở hoa tím ngắt. Siren, sao mới đầu tháng 4 mà đã có siren rồi nhỉ? Tôi thầm nghĩ, bước lại gần và chợt nhận ra rằng cho đến giờ mình vẫn chưa biết tên tiếng Pháp của loại hoa này. Đối với tôi nó vẫn chỉ là siren, loài hoa mà cứ mỗi độ xuân về lại dạo rực phủ khắp quả đồi của thời sinh viên của tôi. Có lẽ vì ở đây ấm hơn nên siren nở sớm. Ở Moscow, tháng 5 mới là tháng của siren. Đang định thưởng thức hương hoa thì bất chợt có mùi thuốc lá xộc vào mũi. Tôi nhăn mặt, khịt mũi, phẩy tay xô đi cái mùi khó chịu đó rồi đưa mắt nhìn quanh để tìm thủ phạm. Nhưng trong ánh sáng mờ mờ, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài dạng hoa siren tím một màu bí ẩn. Không muốn tiếp tục bị khói thuốc lá đầu độc, tôi bèn quay gót bước vào nhà. Tôi dập điếu thuốc rồi đó, chị khỏi cần đi tránh khói thuốc nữa nghe. Anh đột ngột bước ra từ phía sau rặng cây, nói bằng một giọng bình thản thoáng một nụ cười như là đã quen từ lâu lắm. Chờ, bước vào cuộc đời tôi bất ngờ như vậy. Với anh, tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.